người anh trai ở Nepal. Chỉ với trái tim, người ta mới nhìn thấy được sự đúng đắn, cái cốt yếu không hiện ra ngay trước mắt ta. Antoine de Saint-Exupéry. Mùa đông đang tới gần. Đã là những ngày cuối cùng của tôi ở Kathmandu. Tôi sẽ phải dành nhiều thời gian để chào tạm biệt mọi người, những người mà tôi vừa có dịp gặp gỡ và quen biết trong chuyến đi đặc biệt này. Dù đã được gặp gỡ với rất nhiều người, nhưng tôi chỉ thật sự ấn tượng và có cảm tình với những người mà tôi quen biết gần đây. Họ là những người bồi bàn, thợ máy, những đứa trẻ cơn dở, những cụ già bán hàng rong. Trong vài tháng qua, họ là những người mà tôi đã gặp dọc theo những con phố không tên, trong những cửa hàng không số. Và tới hôm nay, họ trở nên gần gũi với tôi như những người thân. Tôi nhớ rõ từng khuôn mặt nhỏ nhắn, những nụ cười hồn nhiên, lời chào hàng giản dị, cùng những cuộc trò chuyện chóng chánh. Tất cả đã khiến tôi thêm yêu mến đất nước Nepal. Trước giờ khởi hành, tôi thật sự không muốn nói lời tạm biệt với họ. Tôi cố gắng nhìn ngắm khuôn mặt họ để luôn ghi nhớ về những người bạn đặc biệt của mình. Sống trong khu trồng trọt ở đây, tôi có cảm giác như đang sống trên chính quê hương của mình. Tôi thường nhận được câu trả lời cho những thắc mắc của mình là một nụ cười cùng với những cái gật đầu hơi nghiêng. Tất cả chỉ có vậy, nhưng khiến tôi cảm thấy rất ấm cúng. Mỗi ngày tôi thường trò chuyện với một người đàn ông trung niên. Ông thường ngồi ở bậc thềm làm bằng gỗ cạnh một khu buôn bán tự do ngoài trời. Ở đó những người phụ nữ tháo vát đang mua bán rau và trái cây với những đồng rupi nhào nát trong tay. Tôi bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hôm đó ông đã mỉm cười chào tôi và tôi cũng chào lại ông bằng một nụ cười tương tự. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Và sau lần đó, tôi tiếp tục hành trình của mình mà không nghĩ ngợi gì thêm. Vài ngày sau tôi gặp lại ông, khi ông vẫn đang ngồi đúng chỗ cũ. Khi tôi đi ngang qua, ông lại mỉm cười với tôi giống như lần trước. Ông đã lôi cuốn tôi bằng sự thân thiện và vẻ mặt bình thản lạ thường của mình. Tôi mỉm cười với ông và nói một từ rất quen thuộc, Namaste, theo tiếng Nepal có nghĩa là xin chào. Chính nụ cười thân thiện của ông đã khiến tôi rất nhiều lần đi đường vòng qua khu chợ, chỉ để được nhìn thấy ông và nói Namaste. Một buổi tối đó, tôi tản bộ một mình qua những con phố yên tĩnh, chỉ còn lác đác ánh đèn hắt ra từ những hàng quán hai bên đường. Tôi đi qua bậc thềm có người đàn ông trung niên nọ đang ngồi. Ông ngồi đó, lặng lẽ hút thuốc và uống trà bằng cái cốc thủy tinh nhỏ. Tôi dừng lại chào ông và bất ngờ nhận ra ông có thể nói được tiếng Anh. Kể từ khi biết ông, đây là lần đầu tiên tôi tiến lại gần ông thế vậy. Tôi nhìn vào đôi bàn chân ông đang lộ ra dưới lớp chăn len xù xì. Chúng bị lở loét rất nặng. Những ngón chân của ông trở nên ngắn một cách bất thường so với bàn chân. Tôi nhớ tới những trường hợp tương tự mà mình đã gặp vài năm trước đây. Bây giờ tôi mới hiểu được lý do tại sao lâu nay ông lại luôn ngồi yên một chỗ như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông bị bệnh hủi. Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi chủ động dừng lại chào ông. Ông tỏ ra rất vui và mỉm cười đáp lại lời chào của tôi. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng. Ông nói bằng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình, còn tôi thì nói bằng thứ tiếng Nepal bập bõm mà mình đang học. Và rất tự nhiên, tôi gọi ông là Dasu, nghĩa là anh lớn, theo như phong tục ở đây. Lần đầu tiên tôi gọi như vậy, vẻ mặt của ông không hề thay đổi. Thế nhưng sau lần đó, ông cũng thay đổi cách xưng hô với tôi. Ông gọi tôi là Bhai, nghĩa là em trai. Tự nhiên, chưa thể là ông đã gọi như vậy từ nhiều năm rồi. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nghe hai từ Bhai và Dasu. Có thể những từ này đơn giản chỉ là cách gọi lịch sự của người Nepal dành cho người nước ngoài. Nhưng cho tôi, chúng rất có ý nghĩa. Tôi thật sự xúc động khi nghe những từ này và cảm thấy rằng chúng đã được nói ra bằng tình cảm hết sức chân thật. Tôi đến chào Dasu lần cuối trước khi lên đường. Tháng 11, trời Nepal đã lạnh vào ban đêm. Tôi mang đến cho Dasu đôi vớ len dày mà tôi đã mua trước đó. Đêm cuối cùng ở Nepal, tôi vẫn thấy ông ngồi chỗ quen thuộc. Tối hôm đó trời rất lạnh, tôi tới gần ông và nói rằng ngày mai tôi phải đi. Sau đó tôi bày tỏ ý định tặng ông đôi tất của mình. Ông không nói gì cả. Tôi cảm thấy lúng túng, nhưng rồi sau đó tôi nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ đôi chân ông lên và xỏ đôi vớ vào cái gọi là đôi chân còn lại của ông. Tôi nói với ông rằng tôi sẽ rất vui nếu ông giữ chúng. Một lúc lâu sau, ông vẫn im lặng không nói gì cả. Tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng có thể mình đã làm ông tổn thương. Nhưng rồi ông nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động và nói: "Cầu Chúa ban phước lành cho em trai. Đã lâu lắm rồi không có ai chạm vào người tôi." Robert Matthews.